Lai luôn tự nhận mình là một bông hoa nhỏ yếu ớt, lúc nào cũng chỉ biết nói em chỉ là một cô gái thôi mà, em có thể làm gì khác đây? Cha mẹ qua đời, các chú các bác bàn tính kế hoạch, chị gái chỉ lo khóc lóc. Chưa đến khi tôi cầm dao mới giữ được tiền học phí cho tôi và chị gái, nhưng chị lại quay đầu xin lỗi các chú bác, nói tôi thua lỗ. Ở trường có bạn học gian lận chiếm học bổng của chị lại khóc lóc kể khổ với tôi. Tôi lập tức làm loạn trường học để đòi lại học bổng cho chị, nhưng sau đó chị lại đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi, nói rằng tôi quá tự cao và áp đặt, tôi chỉ biết làm theo cách của mình. Chị học hành suôn sẻ, cuộc đời hạnh phúc, còn tôi vì bảo vệ chị mà bị đuổi học, bị các chú bác căm ghét, chết trẻ thì trầm cảm. Lần này khi mở mắt ra, tôi trở lại đúng ngày các chú bác đến bàn chuyện chia gia tài. Chị tròn xoe mắt nhìn tôi, chị nói: Tiểu Viên, em là em gái, em nói xem bây giờ hai chị em mình không nơi nương tựa, không nhờ các chú bác thì làm sao học xong đại học? Chú bác ai nấy đều nói chúng ta đều là người nhà họ Kiều, làm sao có thể để hai đứa phải tự sinh tự diệt. Hiện giờ chỉ là tạm thời giữ hộ di sản của cha mẹ các cháu, đợi sau này các cháu lập gia đình, chúng ta nhất định sẽ trả lại phần còn lại. Những lời quen thuộc khiến tôi toát mồ hôi lạnh, ý thức mơ hồ dần trở nên rõ ràng. Nhìn những gương mặt trẻ trung của các chú bác, tôi chắc chắn mình đã sống lại. Kiếp trước cũng như vậy, cha mẹ tôi bất ngờ qua đời, để lại một khoản gia tài và tiền bảo hiểm. Chị lúc đó vừa tròn 18 tuổi, dẫn theo tôi đứa em 16 tuổi đứng trước linh đường. Trước những lời khuyên chân thành của các chú bác, chị nói rằng mình yếu đuối, không tự lo được, bất đắc dĩ chấp nhận để họ chia tài sản cha mẹ. Lần đó tôi không nhịn được, cầm dao lên mới giữ lại được tiền học phí cho tôi và chị, nhưng chị lại xin lỗi các chú bác, nói rằng tôi thua lỗ, không biết tôn trọng người lớn. Lấy lại được gia sản, chị nói vì tôi chưa đủ tuổi nên tài sản của tôi cũng do chị giữ, chị có tài sản tôi lại mang danh đánh đá. Chị lúc nào cũng yếu đuối ngoan hiền, luôn giữ dáng vẻ bông hoa nhỏ trước mặt mọi người. Chị đóng vai một cô gái mềm yếu khéo léo đến mức điều luyện. Kiếp trước sau linh đường, chị khóc nức nở nói với tôi, nếu để các chú bác lấy đi số tiền này, chị em mình chắc không có tiền đóng học phí nữa. Vì thương chị, tôi bất chấp hậu quả cầm dao đối chất với họ. Ở trường bạn học gian lận cướp học bổng của chị lại yếu ớt kể khổ với tôi không suy nghĩ gì, lập tức làm loạn trường để đòi lại cho chị. Chị luôn nói chị chỉ là một cô gái thôi, biết làm sao đây, nhưng chị chưa bao giờ nghĩ rằng tôi cũng chỉ là một cô gái. Tôi chấp nhận đứng ra vì chị, giành lại quyền lợi vốn thuộc về chúng ta, thế nhưng chị lại đổ mọi trách nhiệm lên đầu tôi, nói tôi ích kỷ, mạnh mẽ quá mức, không biết đối nhân xử thế. Tôi ở phía trước bảo vệ chị, xông pha vì chị ở phía sau tung tin đồn khiến tôi bị cô lập. Cuối cùng chị học hành thuận lợi, cuộc đời viên mãn, còn tôi vì mất lòng người, bị chúng bác ghét bỏ, bị bạn học xa lánh, bị chị khinh thường, chết vì trầm cảm khi còn trẻ. Lần này đứng trước linh đường, chị kéo nhẹ tay áo tôi ngây ngốc nhìn chị khẽ mấp máy miệng nhắc tôi lên tiếng. Tôi lén đưa tay vào tay áo, bấm mạnh một cái để cảm nhận cơn đau. Tôi khóc lớn, hu, chú bác nói đúng, cháu và chị đã không còn ba mẹ, giờ chị biết dựa vào các chú bác. Chị sững sờ nhìn tôi, các chú bác nghe vậy nghĩ rằng có cơ hội liền gật đầu khen tôi biết điều, nhưng tôi không phải là đứa ngốc, tôi không muốn nhảy từ hang hổ vào miệng sói. Thưa các chú bác, chúng cháu vẫn còn nhỏ, tuy có quyền thừa kế tài sản nhưng cần một người giám hộ quản lý và bảo vệ, không biết vị trưởng bối nào sẵn sàng làm người giám hộ của chúng cháu. Bác cả nhìn chú ba và chú bốn đang định lên tiếng nhận, chú ba liền giành trước, nhà anh cả còn hai đứa con đang đi học, nhà chúng tôi chỉ có một đứa, cũng không định sinh thêm, để Tiểu Viên và Nặc Nặc theo chúng tôi là tốt nhất. Tôi cảm kích nhìn chú ba, định đồng ý, chú bốn lại nhảy ra phản đối, tôi cũng chưa có con, bọn trẻ theo tôi chẳng phải càng tốt. Bác cả thấy miếng thịt béo sắp bay mất, vội vàng nói, hai người nói gì vậy, hai con anh đang học đại học, chăm sóc thêm hai đứa nhỏ này không thành vấn đề, hơn nữa tôi là cả, chăm sóc con của em trai là hợp lý nhất. Bác cả nói mạnh mẽ, tôi suýt nữa bị cảm động rơi nước mắt, nhưng thực ra họ đều đang tính toán rằng ai làm người giám hộ thì sẽ quản lý được tài sản của cha mẹ tôi, đến khi chúng tôi rơi vào tay họ sẽ không thể tự mình làm chủ nữa. Thưa các chú bác, xin đừng vì chúng cháu mà tranh cãi, cháu chỉ là một học sinh cấp 3, không hiểu biết nhiều, nhưng gần đây tình cờ xem một chương trình pháp luật, trong đó vừa hay nhắc đến vấn đề thừa kế di sản, mọi người lập tức dừng lại, đồng loạt nhìn về phía tôi. Tôi hắng giọng, tiếp tục nói, theo luật, để bảo vệ tốt hơn quyền lợi của trẻ vị thành niên khi thừa kế tài sản, có thể thông qua tòa án hoặc văn phòng công chứng thiết lập tài khoản giám sát, điều này đảm bảo tài sản được sử dụng an toàn và hợp lý. Tôi chậm rãi giải thích, cháu làm như vậy không phải vì nghi ngờ các chú các bác sẽ chiếm đoạt tài sản của chúng cháu, mà là lo sau này có ai đó mang chuyện này ra để chỉ trích, khiến người giám hộ của cháu bị đặt vào tình thế khó xử. Cháu cũng không muốn để lương tâm mình dây dứt. Nghe tôi nói đến đây, các chú bác lập tức thay đổi thái độ. Chuyện này không dễ ăn chút nào, không chỉ không được lợi, mà còn có nguy cơ bị người ta chất vấn, thậm chí kiện cáo trong tương lai. Người khôn ngoan như chú ba là người đầu tiên rút lui. Anh cả, em nghĩ kỹ rồi, anh nói đúng, chuyện này giao cho anh xử lý đi. Bác cả vẫn còn đang băn khoăn, muốn đồng ý nhưng lại không dám. Vợ bác cả suy nghĩ một lúc, tranh thủ trước khi bác cả lên tiếng đã thẳng thừng từ chối. Một giây trước còn tranh nhau làm giám hộ, một giây sau ánh mắt họ nhìn chúng tôi như thể nhìn thấy củ khoai nóng bỏng tay. Chị tôi thấy họ do dự, lại bắt đầu diễn cảnh hoa trắng nhỏ đầy nước mắt. Thưa các chú bác, Nặc Nặc còn nhỏ, suy nghĩ có thể chưa thấu đáo, hai chị em cháu cô độc không nơi nương tựa, sau này vẫn phải dựa vào sự chăm sóc của các trưởng bối. Ôi, tôi còn chưa nói gì với chị đã gán cho tôi cái tội rồi. Tôi nghe thơ nhìn chị, nói bằng giọng oan ức, chị ơi, em vẫn chưa đủ tuổi, nhưng chị đã trưởng thành, chị có quyền tự quyết định việc sử dụng phần tài sản của mình. Nếu chị lo mình vẫn còn đang học đại học, không thể quản lý tốt, chị có thể chọn một trưởng bối giúp chị quản lý, sẽ tiện lợi hơn, không cần lập tài khoản giám sát. Còn em thấy, các chú bác đều là người tốt, chăm sóc chị em mình đã rất vất vả, em không muốn họ bị người ngoài nghi ngờ. Tôi ngừng lại một chút rồi tiếp, nhưng nếu chị không đồng ý với ý kiến của em, chị lớn hơn em, chắc chắn sẽ có phương án tốt hơn. Chị nghĩ sao? Vấn đề được chuyển sang Kiều Viên. Chị không ngờ rằng đứa em luôn làm theo ý chị, đứng ra bảo vệ chị, giờ lại ép chị phải đưa ra quyết định trước mặt mọi người. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Kiều Viên. Chị mở miệng nhưng không thốt nên lời, nhìn chị tiến thoái lưỡng nan, trong lòng tôi thầm cười đắc ý, nhưng ngoài mặt vẫn chớp chớp mắt chờ câu trả lời của chị. Cháu thấy ý kiến của Nặc Nặc rất hợp lý, nhưng cháu không muốn xa em ấy. Bác nào có thể chịu khó một chút, nhận làm giám hộ của Nặc Nặc thì cháu cũng sẽ theo luôn. Bác cả định nhận phần tài sản của chị mà không bị giám sát, đang định đồng ý thì không ngờ chị lại lôi tôi làm cái cớ. Ông vội vàng tuyên bố mình không thể chăm sóc bốn đứa trẻ. Chú ba nhanh chóng tiếp lời, nói rằng sau khi suy nghĩ kỹ, ông vẫn muốn hưởng ứng chính sách quốc gia, dự định sinh thêm con, không còn sức lực để chăm sóc chúng tôi. Chú bốn người mới cưới, chưa có kế hoạch sinh con, thì viện lý do muốn tận hưởng cuộc sống vợ chồng son, không muốn hai đứa trẻ như chúng tôi làm phiền. Cuối cùng, không ai muốn nhận làm người giám hộ của chúng tôi. Lúc này, dì Út người ngồi im từ nãy giờ, đứng dậy, dì nhìn chúng tôi, thở dài, được rồi, nếu vậy, hai đứa cứ về ở với dì cho đến khi Kiều Nặc trưởng thành. Ngày mai, chúng ta sẽ xử lý hậu sự của anh hai chị hai, sau đó đến văn phòng công chứng lập tài khoản giám sát cho Kiều Nặc. Nghe dì quyết định thiết lập tài khoản giám sát, các chú bác biết không còn cơ hội trục lợi, đành ngậm ngùi không phản đối nữa. Kiếp trước, phần tài sản của tôi bị chị tôi quản lý, đến khi tôi trưởng thành vẫn bị chị viện đủ lý do không trả lại. Kiếp này, tôi cuối cùng cũng có thể tự quyết định tài sản của mình. Dì tính cách lạnh lùng nhưng năng lực làm việc rất giỏi, còn trẻ mà đã là quản lý cấp cao của doanh nghiệp. Vì vậy công việc bận rộn, thường xuyên không ở nhà. Sau khi chúng tôi chuyển đến nhà dì, chủ yếu là do bảo mẫu lo việc ăn ở, sinh hoạt. Kiều Viên thì dịu dàng, miệng lưỡi dẻo quẹo, nhanh chóng lấy lòng bảo mẫu. Dần dần, bảo mẫu bắt đầu thiên vị chị hơn. Từ sau lễ tang, vì tôi không làm theo ý chị đã có chút bất mãn với tôi. Trước mặt dì, chị vẫn tỏ vẻ bảo vệ tôi, nhưng sau lưng lại ngấm ngầm gây khó dễ. Hôm đó, dì nói trước là sẽ về ăn tối. Nghe tiếng động ngoài cửa, Kiều Viên lập tức bắt đầu diễn. Chị đứng dậy khỏi sofa, gọi tôi đang định vào phòng ngủ. Nặng nặng, em đứng lại. Giọng điệu nghẹn ngào quen thuộc khiến tôi lạnh cả sống lưng. Tôi từ từ quay đầu lại, nhìn chị. Bạn học của em nói rằng em yêu sớm, lại còn với một tên côn đồ ngoài trường học. Ba mẹ vừa mới mất, sao em lại không biết tự trọng như vậy? Kiều Viên tính toán rất kỹ. Dì vừa bước vào đã nghe trọn trọng tâm câu chuyện. Thấy dì cau mày, liếc nhìn Kiều Viên đang tỏ vẻ xúc động, nghẹn ngào không ngừng, rồi lại nhìn tôi với gương mặt ngây ngô. Dì im lặng đứng ở cửa thay giày. Kiều Viên thấy dì không phản ứng, thoáng chốc không biết phải tiếp tục diễn thế nào, đành tiếp tục khóc lóc nói tôi không biết điều, rồi cảm thán về sự vất vả của dì. Cha mẹ Kiều Nặc mất sớm, hai chị em chúng cháu nhờ dì chăm sóc, đáng lẽ phải tự lo liệu mọi thứ, không làm phiền dì. Ấy vậy mà em lại đi gây chuyện với người ngoài xã hội, nếu gây phiền phức cho dì, em không cảm thấy áy náy sao? Miệng Kiều Viên không ngừng nhắc đến dì, nhưng dì vẫn không hề lay động, không bị kéo theo dòng suy nghĩ của chị. Vì chưa hiểu rõ tính cách dì, tôi không dám tùy tiện nói gì, nhưng những bài học cay đắng từ kiếp trước khiến tôi cảnh giác với mọi mưu mẹo của Kiều Viên. Thấy dì chuẩn bị lên tiếng, tôi lập tức giành chức kêu oan. Chị, em không có làm, sao chị lại vu oan cho em trước mặt dì? Tôi gắng sức hồi tưởng lại những nỗi tủi thân trong quá khứ, mũi cay cay, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Dì vốn dĩ vẫn giữ gương mặt không cảm xúc, lúc này hiện rõ vẻ mất kiên nhẫn. Hai chị em các cháu diễn cũng khá đấy, sau này nếu định vào showbiz, dì có thể giúp đỡ. Dì vừa dứt lời, chúng tôi lập tức im bặt, cảm xúc bi thương bị thu hồi nhanh nhất có thể, chỉ còn lại những tiếng nức nhẹ trong bữa cơm. Bữa tối, dì, tôi và Kiều Viên cùng bảo mẫu từ dì ăn trong im lặng, không ai nhắc lại chuyện vừa xảy ra. Sau bữa tối, dì ngồi xuống ghế chính giữa phòng khách, ra hiệu cho hai chị em tôi ngồi đối diện nhau, rồi bắt đầu nói về chuyện vừa nãy. Chị tôi là người đầu tiên lên tiếng, với giọng điệu oan ức, chị nói, dì ơi, con cũng chỉ nghe bạn cùng lớp của Kiều Nặc kể lại thôi. Hôm đó em ấy đi cùng một thanh niên tóc vàng, hành động rất thân thiết, con lo lắng nên mới muốn nói để răn dạy em ấy. Nghe xong, tôi cũng không chịu thua, giọng điệu vui vẻ nhưng chắc chắn, dì, cháu thật sự không có, người đó chỉ là anh trai của một bạn cùng lớp, anh ấy đến tìm em gái mình và tiện hỏi cháu vài câu. Hơn nữa, tóc vàng không có nghĩa là người xấu, chị không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Dì nghe hết lời giải thích của cả hai, liền trợn mắt một cách bất cần. Hai đứa dùng giọng nói tự họng và cộng hưởng để nói chuyện với dì à? Thử nói đàng hoàng xem, bị dì quát, cái kẹt giữ giọng trong cổ họng tôi biến mất không dấu vết. Tôi ho nhẹ để điều chỉnh lại giọng, đồng thời nhận ra rằng cách dùng chưa lấy phép chị phép này không có tác dụng với dì. Chị tôi cũng giật mình, lắp bắp xin lỗi, dì, cháu xin lỗi, là cháu không dạy Kiều Nặc tốt, đã làm phiền dì. Dì liếc chị một cái, hờ hững nói, trước tiên em gái cháu đã giải thích rằng nó không yêu sớm, cháu không cần vội vàng xin lỗi. Là người giám hộ của Kiều Nặc, dì có trách nhiệm dạy dỗ nó, nhưng dì luôn hành động dựa trên sự thật, không nghe những lời một chiều. Chị tôi bị câu nói này của dì làm nghẹn họng, không thể diễn tiếp, chị cúi đầu khẽ gật để tỏ vẻ đồng ý. Dì sau đó quay sang tôi, bị người khác chỉ trích, việc đầu tiên cần làm là bình tĩnh, chứ không phải khóc theo, phản biện phải có trình tự, có logic. Lấy phép chỉ phép là một cách hay, nhưng không phải lúc nào cũng hiệu quả, dùng sự thật và bằng chứng mới là vũ khí mạnh nhất, hiểu không? Tôi ngạc nhiên nhìn dì, quên cả gật đầu. Thấy tôi sững sờ, dì bật cười, đưa tay bẹo má tôi, sao cháu ngốc thế? Dì bề ngoài như đang dạy tôi, nhưng thực ra đã ngầm tin tưởng tôi, lời nói cũng ám chỉ Kiều Viên vu oan cho tôi. Chị tôi nghe vậy, ngước lên nhìn đầy bất mãn, nhìn thấy cảnh dì thân thiết với tôi, chị như muốn bùng nổ trong lòng. Buổi tối, sau khi mọi chuyện được dì giải quyết, chị tôi cả đêm trốn trong phòng, không ra ngoài. Tôi thì vui vẻ, vừa ngâm nga vừa đi tắm và giặt đồ. Sự hớn hở của tôi khiến dì từ không hài lòng. Dì đi công tác 3 ngày, dì từ liên tiếp thiên vị chị tôi, làm 3 món ăn ngon cho chị, mỗi ngày chỉ cho tôi 2 món rau luộc, bữa sáng chỉ có cháo trắng. Nhớ lời dì dạy, tôi nhân lúc dì từ không chú ý, lấy điện thoại chụp lại bằng chứng mình bị đối xử không công bằng. Tôi không gửi thẳng cho dì, mà đăng lên một bài trà xanh trên mạng xã hội. Dì giúp việc nhà tôi thật tận tâm, mỗi ngày lại đổi món làm thực đơn giảm cân cho tôi, kèm theo ảnh đồ ăn cực kỳ đạm bạc. Không lâu sau, tôi thấy dì bấm like bài viết. Tối hôm đó, bữa cơm của tôi liền thay đổi thành những món ăn dinh dưỡng, cân bằng hơn. Dì về, gọi tôi vào phòng làm việc, mỉm cười nói, không tệ, dạy được. Nhân dịp đó, tôi trình bày với dì kế hoạch quản lý tài sản của mình, mua vài căn hộ ở vùng giáp ranh giữa thành phố và nông thôn, giá hiện tại chưa cao, và những khu tôi chọn đều đảm bảo chất lượng, tương lai sẽ có tàu điện ngầm, giá trị sẽ tăng rất nhiều. Ngoài ra, tôi định mua 2 căn trong khu cũ, vì nhớ rằng vài năm nữa sẽ có chính sách tái định cư ở đó, chỉ cần chờ đền bù. Dì nghe xong, ánh mắt dò xét nhìn tôi, nhỏ tuổi mà đầu tư mạnh mẽ thế, không giống ba mẹ cháu chút nào, nhưng lại rất giống dì. Dì gật đầu, được, là người giám hộ của cháu, dì sẽ điều tra kế hoạch của cháu trước, nếu khả thi, dì sẽ dành thời gian để cùng cháu thực hiện kế hoạch. Nhưng trước đó, tốt nhất cháu không nên tiết lộ kế hoạch này với bất kỳ ai. Biểu cảm thận trọng của dì khiến tôi cũng không khỏi nghiêm túc hơn. Tôi chỉ hy vọng dì có thể nhanh chóng điều tra xong, vì sợ rằng giá nhà sẽ sớm tăng lên. Ra khỏi phòng làm việc của dì, về lại phòng ngủ, tôi nằm lăn trên giường, đang nghĩ bước tiếp theo mình nên làm gì thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Nặng nặng, là chị đây, chị có thể vào không? Tôi ngồi bật dậy, đáp, vâng, chị vào đi. Kiều Viên cười tươi, mang một bát chè ngọt vào phòng, đặt trên bàn học của tôi với vẻ ân cần. Đây là món chè em thích nhất, chị đặc biệt làm cho em, ăn khi còn nóng nhé. Nhìn bộ dạng dịu dàng chu đáo của Kiều Viên, nếu không phải kiếp trước đã bị chị ta chèn ép đến tận cùng, tôi suýt nữa lại bị hình tượng chị gái tốt này đánh lừa. Tôi ngồi xuống bàn học, ngọt ngào cảm ơn Kiều Viên, rồi cầm thìa lên bắt đầu ăn. Kiều Viên ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng thở dài, nặng nặng, em đừng giận chị nữa. Chị nghiêm khắc với em cũng chỉ vì thương em thôi, bố mẹ không còn nữa, em là người thân duy nhất của chị. Chị mong em được tốt, nên khi nghe nói em yêu sớm, chị mới phản ứng mạnh như vậy. Em hiểu chị chứ? Tôi nuốt một thìa chè, mắt tròn xoe, cắn môi rồi khẽ gật đầu. Thấy thái độ của tôi dịu đi, Kiều Viên nghĩ rằng sự ân cần của chị ta đã có tác dụng. Chị ta dịu dàng nhìn tôi ăn hết bát chè, rồi lấy khăn giấy lau miệng cho tôi. À đúng rồi, lúc nãy dì nói gì với em trong phòng làm việc mà lâu vậy? Hóa ra đây mới là mục đích thật sự của chị ta. Tôi chớp mắt, vô tội nhìn chị ta. Không có gì đâu, dì chỉ hỏi thăm tình hình học tập gần đây của em, cũng nhắc em nhớ lời chị dặn, phải tập trung học hành, không được yêu sớm. Nghe dì khẳng định cách làm của mình, Kiều Viên không giấu được vẻ đắc ý, miệng khẽ nhếch lên, bầu không khí dường như trở nên hài hòa hơn. Nhưng bất ngờ, chị ta đổi sắc mặt, cúi đầu, mạ môi, đôi mắt nhanh chóng ướt đẫm, thở dài buồn bã. Để chị ta tiếp tục màn kịch, tôi giả vờ lo lắng, chị sao thế? Được đà, Kiều Viên tiếp lời ngay, không có gì đâu, chị chịu thiệt một chút cũng không sao, miễn là em vui là được. Chị, nếu chị có gì uất ức, chị có thể nói với em mà. Chị vừa nói chúng ta là chị em ruột, là người thân duy nhất của nhau. Thấy tôi mắc bẫy, Kiều Viên càng làm quá lên, nghẹn ngào kể, có bạn trong lớp ức hiếp chị em mình mồ côi, dùng thủ đoạn cướp mất học bổng vốn thuộc về chị. Học bổng đó chị định dành cho em, vì em bị dì quản lý tiền, chị sợ em không đủ tiền tiêu. Chỉ một câu nói, vừa nâng mình lên thành người thương yêu em gái, vừa hạ thấp dì bằng cách gắn cho dì cái mác khắt khe. Kiều Viên đúng là một đóa hoa sen trắng yếu đuối, không bỏ qua cơ hội nào để thể hiện. Làm theo kịch bản kiếp trước, tôi tỏ vẻ phẫn nộ, nói lời cay nghiệt về bạn học cướp học bổng của chị ta, vỗ ngực bảo đảm, chị yên tâm, mai em sẽ đến trường đòi lại công bằng cho chị. Kiều Viên cảm động, mắt đẫm lệ, có em gái tốt như em, đúng là phúc phần kiếp trước của chị. Chị có phúc hay không em không biết, nhưng oán khí kiếp trước của em thì đã tích đầy rồi. Về sau, tôi mới biết bạn học đó không hề dùng thủ đoạn gì cả. Thầy chủ nhiệm lớp Kiều Viên thấy chị ta đã thừa hưởng một khoản tài sản lớn, điều kiện sống dư giả, nên hỏi ý chị ta có thể nhường học bổng cho một bạn khó khăn hơn không. Vì muốn giữ hình tượng hiền lành, tốt bụng trước mặt giáo viên và bạn bè, chị ta vui vẻ đồng ý. Nhưng người tốt như Kiều Viên không muốn thấy người khác vừa danh lợi song toàn. Chị ta quay sang lợi dụng sự bộc trực của tôi, khiến tôi làm lớn chuyện. Hậu quả là nhà trường phải điều tra tại sao học sinh nghèo đạt hạng nhì lại nhận học bổng thay vì học sinh hạng nhất như Kiều Viên. Chủ nhiệm lớp cũng bị phê bình. Còn tôi, người đã mạnh miệng đòi công bằng, bị bạn cùng lớp Kiều Viên trách móc là xen vào chuyện không đâu. Tất cả lỗi lầm đều đổ lên đầu tôi, còn Kiều Viên thì ung dung thu lợi, vừa giữ được hình ảnh tốt đẹp, vừa có cơ hội dẫm tôi xuống thêm một lần nữa. Sáng hôm sau, Kiều Viên thân thiết khoác tay tôi đi vào cổng trường. Khi đi ngang lớp chị ta, tôi giả vờ phẫn nộ, liếc nhìn bạn học nghèo kia vài lần để chị ta tin rằng tôi thật sự sẽ đòi công bằng cho chị ta. Đến giờ ra trời, tôi bước vào phòng giáo viên, tìm thầy chủ nhiệm lớp chị ta thầy Trần. Tôi cúi chào thầy thật sâu, khiến thầy ngạc nhiên hỏi, em là ai, có chuyện gì cần thầy giúp sao? Tôi nở nụ cười nhẹ, tự giới thiệu, thầy ơi, em là Kiều Nặc, em gái của Kiều Viên. Hôm nay mạo muội đến đây, em muốn báo với thầy một chuyện. Thầy Trần thấy vẻ mặt nghiêm trọng của tôi, liền quan tâm hỏi, chuyện gì vậy, cứ nói đi, nếu giúp được thầy nhất định giúp. Lúc này tôi mới cảm nhận được sự ấm áp từ những người xung quanh. Những sự quan tâm này kiếp trước đều bị Kiều Viên che giấu, khiến tôi tin rằng ngoài chị ta không ai thật lòng yêu thương tôi. Chị ta khiến tôi nghĩ mọi sự quan tâm khác đều là giả dối, để tôi mãi không thoát khỏi nỗi đau mất cha mẹ. Rồi bắt đầu oán trách những người xung quanh. Thầy Trần, chị Kiều Viên về nhà khóc kể với em về chuyện học bổng. Là người thân, em muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành sự việc. Nghe đến chuyện học bổng, mặt thầy Trần lập tức thay đổi, chị em nói với em thế nào? Tôi lắp bắp, cố tỏ vẻ ngại ngùng, lặp lại đúng lời Kiều Viên đã nói, dạ chị chỉ than phiền rằng thầy thiên vị, nói bạn học kia dựa vào quan hệ để cướp học bổng của chị. Rõ ràng chị là người đứng đầu lớp, học bổng phải thuộc về chị. Tôi nhắm chặt mắt, nói điện một hơi những lời của Kiều Viên. Sắc mặt thầy Trần lập tức tối sầm lại, hơi thở gấp gáp, ngực phập phồng mạnh. Nhưng vì trong văn phòng còn có các giáo viên khác, thầy không tiện phát tác, chỉ hạ giọng nghiến răng hỏi, chị em thật sự nói như vậy sao? Tôi gật đầu lia lịa, chân thành nói với thầy, em có ghi âm. Nói rồi tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra, mở đoạn ghi âm đưa cho thầy Trần càng nghe sắc mặt càng đen. Tôi vội vàng an ủi, thầy đừng giận, em nghĩ chị em chỉ nhất thời không nghĩ thông suốt, bố mẹ mới qua đời, chúng em vẫn còn đang đau buồn, chị em nghĩ sai cũng là điều dễ hiểu. Em tìm thầy không phải để tố cáo chị, cũng không yêu cầu thầy trả học bổng cho chị, em chỉ muốn nhờ thầy quan tâm hơn đến tâm lý của chị, vì em sợ nếu chị nghĩ không thông, làm lớn chuyện rồi báo lên nhà trường, sẽ ảnh hưởng không tốt đến cả thầy và bạn học kia. Vì vậy em mới mạo muội đến tìm thầy, thầy giữ bí mật giúp em nhé, em không muốn chị lo lắng. Bị lời nói chân thành, lẫn tình chị em của tôi làm cho bối rối, thầy Trần vốn đang giận, đành gượng gạo đổi sang vẻ cảm thông, Kiều Nặc, thầy hiểu rồi, sự quan tâm của em dành cho chị thực sự khiến thầy cảm động, thầy sẽ xử lý chuyện này ổn thỏa, để hai chị em đều hài lòng. Tôi cảm ơn thầy rồi vui vẻ về lớp. Sau giờ học, Kiều Viên vội vàng đến tìm tôi, lo lắng hỏi tôi đã nói gì với thầy Trần. Thấy vẻ mặt căng thẳng của chị, tôi cũng nghiêm túc trả lời, em đã trực tiếp tìm thầy Trần để làm ầm lên, chỉ trích thầy xử lý bất công với chị. Kiều Viên nhắm mắt, thở dài từng hơi lớn để cố gắng bình tĩnh lại, nặng, chuyện này vốn do thầy Trần gây ra, em còn tìm thầy ấy thì có ích gì. Tôi ngây thơ nhìn chị, giả bộ ngốc nghếch hỏi, thế em nên tìm ai để phản ánh? Kiều Viên không nhịn được trợn trắng mắt, rồi gào lên, đương nhiên là phải tìm ban giám hiệu. Tôi giật mình lùi lại hai bước, sự to tiếng của chị thu hút ánh mắt của các bạn xung quanh. Tôi cúi đầu tỏ vẻ oan ức, em xin lỗi, em không biết mình làm sai lại khiến chị tức giận như vậy. Em tưởng tìm thầy Trần là được rồi. Kiều Viên nghiến răng, siết chặt môi, gân xanh trên trán nổi lên rõ rệt, toàn bộ cơ thể căng thẳng báo hiệu sắp bùng nổ. Tôi lặng lẽ cúi đầu, để nước mắt bắt đầu rơi. Chị ơi, em sai rồi, chị đừng giận nữa. Em không biết tìm nhầm người lại khiến chị khó chịu đến thế, để em đi tìm ban giám hiệu ngay bây giờ. Kiều Viên hoảng sợ, vội giữ tôi lại, đứng lại, thầy Trần vừa nói với chị rồi, học bổng vẫn sẽ thuộc về chị, thầy sẽ giúp bạn học kia xin học bổng hỗ trợ khó khăn, em không cần lo nữa. Tôi ngẩng mặt lên, cười rạng rỡ, thật sao, thế thì tốt quá, đúng là cách giải quyết đôi bên cùng có lợi. Nhìn gương mặt như đút phải rồi của Kiều Viên, tôi làm như không thấy, vui vẻ nắm tay chị, chúng ta phải tổ chức ăn mừng tối nay thôi. Tiếng chuông báo vào học vang lên, Kiều Viên vùng tay ra, lườm tôi một cái rồi quay về lớp. Sau giờ học, tôi cố ý đứng chờ ngoài lớp chị. Những ngày bình thường, Kiều Viên luôn được bạn bè vây quanh chào hỏi, nhưng hôm nay không ai thèm để ý đến chị, thậm chí không ai nói lời tạm biệt. Xã hội này, khi mọi chuyện đều rõ ràng, người ta thường đứng về phía lẽ phải. Nếu không, Kiều Viên đã chẳng phải thường xuyên diễn vai bông hoa nhỏ yếu đuối để thỏa mãn tham vọng của mình. Nhìn chị lặng lẽ cúi đầu thu dọn sách vở, bắt đầu làm quen với việc từ vạn người mê trở thành một người vô hình, tôi không khỏi thấy hài lòng. Tôi hớn hở vẫy tay gọi lớn, chị ơi, chị ngước lên nhìn tôi, không thể nặn ra một nụ cười. Trong lòng tôi càng thấy sảng khoái. Trên đường về, tôi ríu rít nói chuyện không ngừng, nhưng Kiều Viên vẫn buồn bã. Thi thoảng lại có bạn học đi ngang nhìn chị, rồi thì thầm bàn tán. Tình trạng này kéo dài hơn một tuần, ngày nào tôi cũng thấy Kiều Viên lầm lũi trở về, lặng lẽ trốn trong phòng, y hệt hình ảnh của tôi kiếp trước. Tôi tò mò liệu chị sẽ tìm cách xoay chuyển tình thế, hay sẽ rơi vào trạng thái bế tắc như tôi từng trải qua. Sáng thứ hai, Kiều Viên được chọn làm học sinh xuất sắc phát biểu. Chị nói với dì từ rằng mình không có khẩu vị, bỏ bữa sáng rồi rời nhà. Nhìn bóng dáng yếu ớt của chị trên sân khấu, tôi không khỏi bật cười. Tôi bắt đầu mong đợi màn trình diễn của chị ta. Quả nhiên, bài phát biểu hôm nay của Kiều Viên có liên quan đến học bổng. Chị ta nói rằng mình nhận ra học bổng không chỉ là sự khích lệ cho học sinh xuất sắc, mà còn là sự giúp đỡ cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi suy nghĩ sâu sắc, chị ta cho rằng sự hỗ trợ thực tế quan trọng hơn sự khích lệ danh dự. Vì vậy, chị ta tự nguyện từ bỏ học bổng của kỳ này, để nhà trường sử dụng hỗ trợ các bạn học cần giúp đỡ. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Kiều Viên ngẩng cao đầu, một lần nữa tận hưởng khoảnh khắc vinh quang thuộc về mình. Nhưng đúng lúc này, khuôn mặt kiêu ngạo của chị ta dần tái nhợt, cơ thể lảo đảo rồi ngã gục xuống sàn. Các thầy cô và ban lãnh đạo nhà trường dưới khán đài vội vàng chạy lên, đưa chị ta vào phòng y tế. Từ ngày đó, hình tượng bông hoa nhỏ yếu đuối, tốt bụng của Kiều Viên lại một lần nữa được củng cố. Tuy nhiên, chủ nhiệm lớp của chị ta thầy Trần, sau khi nghe đoạn ghi âm tôi đưa, vẫn giữ thái độ dè dặt đối với Kiều Viên. Điều này thể hiện rõ qua sổ nhận xét cuối kỳ và số lượng danh hiệu mà chị ta nhận được ít hơn hẳn so với trước. Trong khi Kiều Viên bận rộn tìm cách lấy lại uy tín, liên tục lấy lòng giáo viên và bạn bè, thậm chí hy sinh thời gian ôn tập để giúp các bạn học yếu kém, chị ta lại một lần nữa nhận được sự yêu mến như trước đây. Còn tôi thì thản nhiên, chỉ cảm thấy chuyện này chẳng liên quan gì đến mình. Tôi có những việc quan trọng hơn phải làm. Khi kỳ nghỉ đông gần kết thúc, tôi nhân lúc dì có thời gian rảnh sau Tết, dẫn dì đi khảo sát thực tế các dự án bất động sản mà tôi đã lên kế hoạch mua. Dì dựa vào kinh nghiệm của mình, giúp tôi chọn các căn hộ phù hợp để vừa cho thuê vừa để ở. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, hợp đồng mua bán nhanh chóng được ký kết. Trong lúc ký, dì vừa ký tên vừa nói với tôi, còn chưa đầy một năm nữa là cháu đủ 18 tuổi, cũng là khoảng thời gian ngắn ngủi để cháu chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Cháu phải có trách nhiệm với tương lai của mình. Dù đầu tư của cháu có thành công hay không, thì kỳ thi đại học vẫn là cơ hội thay đổi cuộc đời. Cháu cần nắm bắt thật tốt. Tôi nghiêm túc gật đầu. Dựa vào ký ức kiếp trước, tôi đã thi đại học một lần. Nội dung đề thi vẫn còn nhớ mang máng. Tuy nhiên, để chắc chắn, tôi đã bắt đầu ôn tập ngay từ khi sống lại. Với tiến độ hiện tại, tôi rất tự tin rằng mình có thể đỗ vào Thanh Hoa hoặc Bắc Đại. Dù năm lớp 11 chưa căng thẳng như lớp 12, nhưng tôi vẫn tham gia buổi tối cùng học sinh lớp 12 mỗi ngày. Thứ nhất, Kiều Viên nói rằng chị ta sợ về nhà một mình sau buổi tự học buổi tối. Thứ hai, tôi cũng cảm thấy học ở trường hiệu quả hơn. Hôm đó, sau buổi tự học, tôi đứng chờ Kiều Viên ở cầu thang giữa tầng lớp 11 và lớp 12. Một nữ sinh trong lớp chị ta đến tìm tôi, nói: "Kiều Viên bị đau bụng, đang ở nhà vệ sinh nữ trên lầu, nhờ em lên xem giúp." Tôi không nghi ngờ gì, đi theo chị ấy lên tầng, vào nhà vệ sinh. "Chị ơi, chị sao rồi?" Vừa lên tiếng hỏi, cánh cửa nhà vệ sinh liền rầm một tiếng bị khóa lại. Mấy nữ sinh cao lớn, vạm vỡ bước ra từ các bồn vệ sinh, nhìn tôi với ánh mắt dữ tợn. "Mày là Kiều Nặc, em gái của Kiều Viên phải không?" Tôi hơi căng thẳng, nhưng vẫn bình tĩnh quan sát và gật đầu. Nữ sinh dẫn đầu bắt đầu chửi bới: "Chính mày là con chó vô ơn, Kiều Viên chăm sóc mày như thế, mày lại đi tố cáo chị ấy với thầy cô." "Tố cáo?" Mặt tôi chầm xuống. Rõ ràng đây là những học sinh kém mà Kiều Viên đang giúp đỡ. Chuyện tối nay chắc chắn có liên quan đến chị ta. Tôi giả vờ sợ hãi, ôm chặt cặp trước ngực, lén đưa tay vào cặp, nhấn nút ghi âm nhanh. "Chị tao bảo mày đến đánh tao à?" Nữ sinh dẫn đầu cười nhạt: "Đừng kéo Kiều Viên vào, tao ghét mày là chuyện riêng của tao, tao với mày đâu có thù oán gì. Sao mày ghét tao?" Tao thấy tức thay cho Kiều Viên, không chịu được đứa em như mày dám tố cáo chị ấy. "Hôm nay phải dạy cho mày một bài học." Nhìn bọn họ từng bước tiến gần, trán tôi bắt đầu lấm tấm mồ hôi, họng khô khốc, khó nuốt nước bọt. "Có lẽ đêm nay tôi không tránh khỏi trận đòn này. Chúng mày đều là học sinh được Kiều Viên giúp đỡ đúng không? Chính chị tao nói với chúng mày rằng tao tố cáo chị ấy. Đúng thì sao? Bọn tao tự ý đánh mày, đừng hòng kéo Kiều Viên xuống nước." Tôi tiếp tục lùi về phía sau, cho đến khi lưng chạm vào tường. "Tao không tố cáo chị tao, chỉ thuật lại đúng lời chị ấy nói với thầy Trần. Tao chỉ nói sự thật, chúng mày đừng ngu, để chị tao lợi dụng." Một nữ sinh phía sau hét lên tức tối: "Mày còn dám vu oan cho Kiều Viên, không trách chị ấy bảo mày ở nhà toàn bắt nạt chị ấy nể tình ruột thịt mà nhịn mày, vậy mà mày không biết điều." Quả nhiên, tôi phải cố tình chọc tức họ, để họ lộ ra mối liên hệ giữa Kiều Viên và vụ bắt nạt này. "Nếu chị ấy thương tao như mày nói, sao lại dùi chúng mày đến đánh tao?" "Tao khinh, Kiều Viên nói đúng, không dạy mày một bài học thì mày không biết sai. Mày cứ yên tâm, bọn tao tự nguyện thay Kiều Viên dạy dỗ mày." Nói xong, mấy nữ sinh cao lớn hơn tôi liền lao lên, tay chân túi bụi đánh tôi. Trời lạnh, họ còn dội nước máy lên người tôi, mặt, tay và chân tôi đều bị đánh đến sưng tấy, đau rát, quần áo ướt sũng, tôi rét run cầm cập. Sau khi chút giận xong, bọn họ còn không quên thay Kiều Viên cảnh cáo tôi, sau này đối xử tốt với chị mày hơn. Khi gì đến tìm tôi đã ở đồn cảnh sát. Một nữ cảnh sát tốt bụng đi cùng tôi đến bệnh viện để khám vết thương, sau đó giúp tôi thay băng, mặc quần áo sạch sẽ, rồi đưa tôi về lại đồn cảnh sát. Vì vụ việc xảy ra trong trường học, ban giám hiệu rất quan tâm, họ đến đồn cảnh sát ngay trong đêm để hỏi thăm tình hình. Trước mặt cảnh sát và dì, tôi bật đoạn ghi âm, ban giám hiệu lập tức tuyên bố sẽ xử lý nghiêm. Dì nghe xong thì rất nghi hoặc, Kiều Viên vẫn chưa về nhà khi cháu ra ngoài, cháu ấy ở đâu cơ chứ? Chưa kịp rời khỏi đồn, điện thoại của ban giám hiệu reo lên, là bảo vệ trường báo rằng họ vừa phát hiện Kiều Viên bị khóa trong nhà vệ sinh nữ tầng lớp 11. Để rũ bỏ trách nhiệm, Kiều Viên thậm chí đã hy sinh thân mình. Sau khi được cứu ra, chị ta một mực khẳng định không biết ai đã nhốt mình trong đó. Vụ tôi bị bạn chị ta bắt nạt cũng bị chị ta phủi sạch sẽ. Tôi gửi cả đoạn ghi âm chị ta bảo tôi tố cáo với thầy Trần về học bổng và đoạn ghi âm vụ bắt nạt mới xảy ra cho ban giám hiệu. Nghe xong, ban giám hiệu tức giận rời đi. Để phòng ngừa trường cố ý bao che cho học sinh lớp 12, tôi lỡ tay đăng cả hai đoạn ghi âm cùng báo cáo thương tích của mình lên mạng xã hội cá nhân. Vừa về đến nhà, Kiều Viên cầm điện thoại giận dữ chất vấn tôi: "Kiều Nặc, mày đăng bài đó là ý gì?" Tôi nhún vai, tôi chẳng nói gì cả. "Mọi người nghĩ sao thì là như vậy." Kiều Viên tức giận chỉ tay vào mặt tôi, gào lên: "Mày đừng có giả vờ vô tội. Nếu không phải tại mày, thầy Trần đã không đối xử với tao như thế. Tao đã làm gì sai với mày mà mày phải đối xử với tao như vậy?" Tôi nghiến răng chịu đau, đối mặt với cơn thịnh nộ của chị ta. "Câu này phải để tôi hỏi chị. Tôi là em gái chị, không phải công cụ để chị tô vẽ hình tượng yếu đuối, tốt bụng, càng không phải con dao để chị muốn lợi dụng thì lợi dụng, muốn vứt bỏ thì vứt bỏ." Ánh mắt Kiều Viên lóe lên sự lạnh lùng. Chị ta nhếch môi: "Đã vậy thì chúng ta không cần phải giả vờ nữa. Bố mẹ không còn, chị em chúng ta cũng chẳng cần giữ cái tình chị em này nữa." Tôi kiên quyết nhìn thẳng vào mắt chị ta: "Đúng ý tôi." Cuối cùng, dì phải ra tay can thiệp, đưa tôi về phòng nghỉ ngơi. Một tuần sau, trường học đưa ra quyết định xử phạt những nữ sinh bắt nạt tôi. Người cầm đầu bị cảnh cáo, lưu ban theo dõi. Những người khác nhận hình thức phạt nhẹ hơn. Dù vậy, do tất cả đều phủ nhận liên quan đến Kiều Viên, chị ta vẫn bình yên vô sự. May mắn là tôi đã đăng ghi âm lên mạng xã hội. Nhờ sự lan tỏa của cư dân mạng, hình ảnh của Kiều Viên hoàn toàn sụp đổ, không chịu nổi áp lực. Chị ta dọn khỏi nhà dì, chuyển đến nhà bác cả mà không nói một lời. Thời gian ôn thi đại học trôi qua rất nhanh. Vì muốn trả đũa tôi, Kiều Viên đã lãng phí không ít thời gian học tập. Kết quả, điểm thi đại học của chị ta thấp hơn kiếp trước mấy chục điểm, không thể đỗ vào Thanh Hoa hay Bắc Đại. Dù vậy, nền tảng học lực tốt vẫn giúp chị ta vào được một trường 211. Bác cả biết Kiều Viên đỗ vào trường 211, xem đó là niềm tự hào của gia tộc họ Kiều, liền tổ chức tiệc mừng nhập học cho chị ta, không muốn đối mặt một mình với lũ sói kia. Tôi chờ gì ta làm để cùng đến dự tiệc. Vừa đến nơi, sân khấu đã được dựng lên, gia đình bác cả nóng lòng bắt đầu màn biểu diễn của họ. Vợ bác cười lạnh lùng nói: "Nếu không phải bận chăm sóc Kiều Nặc, Kiều Viên đã không bị ảnh hưởng việc ôn tập, đã có thể đỗ vào Thanh Hoa hay Bắc Đại, chứ không phải tiếc nuối vào trường 211 thế này." Tam thẩm phụ họa: "Đúng vậy, tiếc là công sức của Kiều Viên đổ sông đổ bể. Có những người đối xử tốt với họ thế nào cũng vô ích." Tâm tính lạnh lùng đến mức đi tố cáo cả chị ruột của mình. Bác cả nghiêm mặt nói: "Tôi thấy Kiều Nặc thành ra thế này đều là do ai đó dạy dỗ. Khi xưa tranh nhau làm người giám hộ, không biết trong lòng tính toán gì. Bây giờ chị em ruột lại gây gổ thành thế này." Nghe vậy, tôi cười nhạt: "Hóa ra đây không phải tiệc mừng nhập học, mà là bữa tiệc bày sẵn để hãm hại dì và tôi." Tôi nhìn dì hỏi: "Dì nghĩ sao?" Dì nhún vai, mỉm cười nhìn tôi: "Kiều Nặc, cháu thông minh lắm, nhưng dì dạy cháu thêm một điều, biết nhưng không nói ra." Một câu nói của tôi khiến bác cả nghẹn lời, mặt đỏ như tôm luộc. Kiều Viên vội ra làm người tốt, bảo vệ bác cả: "Kiều Nặc, không được vô lễ, bác cả là người đứng đầu gia đình họ Kiều, em phải tôn trọng." Được Kiều Viên tâng bốc, bác cả càng vênh mặt đắc ý. Một lúc lâu không phân biệt được phương hướng, dì và tôi thì ngồi im, nhìn bác cả vênh vang trong im lặng. Khi mọi người ăn gần xong, vợ bác kín đáo dùng khuỷu tay nhắc bác cả điều gì đó. Bác cả lau miệng, hắng giọng rồi nói với tôi: "Kiều Nặc, phần tài sản cháu thừa kế để cháu giữ tôi thấy không ổn lắm, tốt nhất là để ở chỗ chúng ta sẽ an toàn hơn." Dì dừng động tác, đặt đũa xuống, đôi mắt nhíu lại, lạnh lùng liếc nhìn bác cả: "Ý của anh là, nghĩ rằng tôi sẽ chiếm đoạt tài sản của Kiều Nạp sao? Mắt cả bị chặn họng, cổ hơi rụt lại, vội nói, tôi không có ý đó, nhưng dù sao cô cũng là con gái, sau này sớm muộn gì cũng phải lấy chồng, khi đó tài sản của cô sẽ không còn thuộc về cô nữa, làm sao cô có thể giúp Kiều Nạp quản lý tài sản được? Nghe lý do vô lý của bác cả, Di cười khẩy, đừng nói là tôi chưa có ý định kết hôn, dù tôi có kết hôn thật, tài sản của Kiều Nạp cũng không thể thành của tôi, điều này mà anh cũng không biết sao? Còn nữa, tài sản của anh hình như cũng không do anh giữ, mà là do chị dâu quản lý thì phải. Nghe gì nhắc đến mình, vợ bác bị chạm đến lòng tự ái, liền vội vàng nói, Kiều Hân, ý cô là gì? Chuyện nhà họ Kiều, khi nào đến lượt cô đứa nhỏ nhất trong nhà lên tiếng? Thấy gì bị tấn công, tôi lập tức lên tiếng hỗ trợ, nhưng cũng không đến lượt người không mang họ Kiều lên tiếng. Thấy chưa, cháu cô bị cô dạy hư rồi đấy, nếu không quản lý kỹ, không biết nó sẽ thành ra thế nào. Bác cả nghiêm mặt nói, từ nay Kiều Nạp nên về ở với chúng ta, để Kiều Viên chăm sóc, tài sản cũng do chúng ta quản lý. Tôi lập tức đứng bật dậy, tôi không đồng ý. Bác cả nổi giận, cháu không có quyền quyết định. Dì đáp trả sắc bén, tôi là người giám hộ hợp pháp của Kiều Nạp, tôi có toàn quyền quyết định. Bác cả bị dì chặn họng, ấp úng một hồi không tìm được lời phản bác. Lúc này Kiều Viên lên tiếng, ý của bác cả là muốn giữ tài sản ở chỗ ông để an toàn, chờ đến khi chúng cháu đủ tuổi tự quản lý thì sẽ trả lại. Tôi giả vờ ngạc nhiên hỏi, vậy chị đã giao phần tài sản của mình cho bác cả quản lý rồi sao? Sắc mặt Kiều Viên tái nhợt, chị ta há miệng nhưng không nói được gì. Tôi nghiêm túc nói, nếu chị đã giao cho bác cả thì em cũng đồng ý. Gia đình bác cả vui mừng ra mặt. Dì thì lo lắng nhìn tôi, Kiều Viên lúng túng, điện thoại lưỡng nan. Vợ bác ghé vào tai chị ta thì thầm vài câu, chị ta liền cười tươi và đồng ý giao tài sản của mình. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi. Tôi bình tĩnh nói, trước đó tôi đã nói rồi, dì đã giúp tôi lập tài khoản giám sát, các người chỉ có quyền giám sát tài khoản, không thể sử dụng tài sản của tôi. Hơn nữa, phần lớn tài sản của tôi đã được đầu tư vào bất động sản, tôi chỉ có thể giao sổ đỏ cho các người giữ. Tôi đối diện với họ một cách bình thản, dù họ có giữ sổ đỏ cũng không làm được gì. Dì nhìn thấu suy nghĩ của tôi, liền phối hợp, nếu các người không tin tưởng chúng tôi, cứ cầm đi, nhưng việc giám sát phải là hai chiều, việc bàn giao cần có danh sách rõ ràng, phải có luật sư chứng kiến và ký kết thủ tục. Bác cả thấy dì và tôi đồng ý, dù thủ tục phiền phức nhưng cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Tôi liếc nhìn bác cả và vợ bác trao đổi ánh mắt, lại nhìn Kiều Viên, biết ngay rằng kế hoạch của mình đã thành công. Sau khi hoàn tất thủ tục, tôi dọn ra khỏi nhà dì để ở ký túc xá trường, chính thức bước vào năm cuối cấp 3. Kiều Viên trong sự tiễn đưa hân hoan của gia đình bác cả, bước chân vào cánh cổng đại học. Tin tức về chị ta, tôi chỉ nghe được qua mạng xã hội và lời kể của vợ bác. Tôi tập trung ôn luyện, không để bất kỳ điều gì làm sao nhãng, thoát khỏi sự thao túng của Kiều Viên. Tôi tìm lại sự tự tin. Ba lần thi thử, tôi luôn đứng trong top 3 của khối. Ngày thi đại học, dì đặc biệt đến trường chờ tôi ngoài cổng, động viên tôi hết lòng. Tôi cầm bút làm bài với tất cả sức lực, viết nên tương lai của mình. Bước ra khỏi phòng thi, tôi hít một hơi thật sâu, trong lòng vừa nhẹ nhõm, vừa tràn đầy hy vọng về một cuộc sống tươi đẹp phía trước. Ngày công bố điểm, dì ngồi cạnh tôi, cả hai cùng chăm chú nhìn màn hình. Khi con số xuất hiện, dì và tôi ôm chầm lấy nhau trong niềm vui sướng, nước mắt không ngừng rơi. Dì lau nước mắt, liên tục nói, giỏi lắm, Kiều Nạp, ba mẹ cháu ở trên trời nhất định sẽ rất tự hào. Tôi ngước nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót lẫn ngọt ngào. Tôi biết rằng bố mẹ chắc chắn đang dõi theo tôi. Tiệc mừng nhập học của tôi, gia đình họ Kiều không ai nhắc đến chuyện tổ chức. Dì chọn một ngày và địa điểm, gửi lời mời trực tiếp đến mọi người, đặc biệt nhắc nhở bác cả rằng hôm đó tôi tròn 18 tuổi. Hôm đó những người trong gia đình đến khá muộn, đặc biệt là gia đình bác cả. Dì tự mình đứng ngoài cửa chờ họ. Nếu anh không bắt được xe, sao không bảo tôi? Tôi tự qua đón anh. Bác cả nghe ra sự châm biếm trong lời dì, nhưng không đáp lại. Tôi đứng trên sân khấu, liếc nhìn bác cả, xác nhận ông mang theo một túi tài liệu, cuối cùng mới yên tâm. Kiều Viên đứng cạnh vợ bác, lặng lẽ nhìn chúng tôi, vẻ mặt yếu đuối không dám lên tiếng. Dì nâng ly chúc mừng đầu tiên, chúng ta cùng chúc mừng Kiều Nạp. Cháu đã đỗ vào ngành khoa học máy tính của Đại học Thanh Hoa, trở thành người có học vấn cao nhất trong gia đình họ Kiều. Cuối cùng, cháu gái tôi cũng không phụ sự kỳ vọng của anh hai và chị dâu. Mọi người cùng nâng ly chúc mừng tôi. Dì uống một hơi cạn sạch nhưng không ngồi xuống, đích thân rót rượu và đưa cho bác cả. Anh à, ly này em kính anh. Tôi cũng tiến lên, cúi người thật sâu trước bác cả, nói, ly này cháu kính bác. Cảm ơn bác đã vất vả, công bằng và tận tâm bảo vệ tài sản của cháu. Hôm nay cháu tròn 18 tuổi, bác đã tự tay mang tài sản đến trả lại, thật khiến cháu cảm động. Bác cả liếc nhìn vợ bác, rồi lấy túi tài liệu đặt lên bàn. Đây, kiểm tra kỹ đi, đừng để sau này nói tôi tham của cháu. Dì lấy từ trong túi ra danh sách ký nhận ban đầu. Tôi lần lượt đối chiếu từng mục, kiểm tra không sai sót. Sau khi xác nhận, tôi cúi người cảm ơn bác cả một lần nữa. Khi ngẩng lên, tôi thấy khuôn mặt tái nhợt của Kiều Viên, hai tay chị ta siết chặt đặt trên bàn, thi thoảng còn vô thức xoa nhẹ để che giấu sự run rẩy. Thấy dì và tôi vui vẻ nhận lại mọi thứ, Kiều Viên há miệng, yếu ớt hỏi vợ bác, thế còn con? Vợ bác nhìn chị ta với vẻ dịu dàng, âu yếm, Kiều Viên à, tài sản của con bác đã giúp đầu tư rồi, tiền sẽ sinh ra tiền, sau này lúc con kết hôn sẽ có thêm của hồi môn. Bây giờ con còn nhỏ, nên tập trung vào học hành, cố gắng thi lên cao học. Tôi cố nhịn niềm vui trong lòng, tỏ ra đồng tình, bác à, bác đối xử với chị cháu tốt quá, giống như con gái ruột vậy, cháu thì không may mắn được bác yêu ái như thế. Khuôn mặt Kiều Viên thoáng vẻ u ám, miệng mấp máy cười gượng, đôi mắt oán hận nhìn tôi, nhưng tôi làm như không thấy, vui vẻ cất sổ đỏ và sổ tiết kiệm vào túi, tiếp tục nhận lời chúc mừng của mọi người. Sau buổi tiệc, Kiều Viên cố ý chờ tôi ở cuối hành lang, chị ta đứng đó, dáng người gầy gò yếu đuối, đôi mắt tràn đầy buồn bã và bất lực. Kiều Nạp, em phải giúp chị cũng muốn sống độc lập. Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ động lòng muốn bảo vệ chị ta, nhưng sau những gì chị ta làm với tôi ở kiếp trước, tôi sẽ không bao giờ mắc mưu nữa. Tôi cười nhẹ, giả vờ yếu đuối đáp, chị ơi, em chỉ là một cô gái nhỏ bé, lại còn là em gái của chị, em có thể làm gì chứ? Nghe tôi nói, Kiều Viên bỗng lặp lại câu nói từng dùng để thao túng tôi, em là một cô gái thôi, chị cũng là. Giọng nói chị nghẹn lại, như bị một bàn tay vô hình bóp chặt cổ họng. Dì lưu luyến tiễn tôi đến cổng đại học Thanh Hoa, dì dặn dò tôi học hành chăm chỉ rồi mới rời đi. Trong 4 năm đại học, tôi chỉ về nhà để ký giấy tờ liên quan đến việc tái định cư, còn lại đều không trở về họ Kiều. Dì thường xuyên ghé thăm tôi mỗi khi công tác tại Bắc Kinh, đồng thời kể cho tôi nghe về Kiều Viên, để tiếp tục kiểm soát tài sản của chị ta. Gia đình bác cả không ngừng khuyến khích Kiều Viên học lên cao học, ngăn cản chị ta yêu đương hay kết hôn, khiến chị ta mãi mắc kẹt trong gia đình họ. Cuối cùng, Kiều Viên không chịu nổi sự thao túng của vợ bác, đã kiện cả gia đình bác cả ra tòa. Vợ bác biện minh rằng chị ta được Kiều Viên ủy thác để đầu tư, nhưng đầu tư thất bại, khiến tài sản của chị ta mất đi một nửa. Kiều Viên vì thế mà liên tục nhắn tin trách móc tôi, nhưng tôi hoàn toàn phớt lờ. Con đường là do tự chị ta chọn sai thì chỉ có chị ta chịu trách nhiệm, chẳng ai có thể giúp được. Nhìn số dư trong tài khoản ngân hàng của mình, tôi vui vẻ kéo vali theo giáo sư đi công tác. Con đường phía trước của tôi vẫn còn rất dài và rực rỡ.